Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cuốn sổ tay này của Emma Phillips thuộc nhóm sách Self-Help Tâm Lý, tập trung vào chữa lành kiểu gắn bó lo âu, né tránh và hỗn loạn, đồng thời kết hợp liệu pháp thân thể để người đọc có thể điều chỉnh hệ thần kinh và xây dựng quan hệ an toàn hơn. Nội dung không đi theo kiểu lý thuyết hàn lâm nặng nề, mà được thiết kế như một workbook thực hành, với các câu hỏi phản tư, bài tập ngắn và thói quen hàng ngày có thể hoàn thành trong khoảng 10 phút. Điểm xuất phát của sách là giúp người đọc nhận diện kiểu gắn bó của chính mình, hiểu vì sao mình dễ suy nghĩ quá mức, phản ứng phòng vệ hoặc dao động cảm xúc trong quan hệ. Từ đó, sách dẫn dắt từng bước qua các kỹ thuật somatic như thở, vận động nhẹ và grounding để làm dịu căng thẳng, giảm phản ứng tự động và tạo nền tảng cho sự an toàn nội tâm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sách đặt nền trên mối liên hệ giữa kiểu gắn bó và hệ thần. Một điểm quan trọng của cuốn sách là nó không chỉ nói về hành vi trong quan hệ mà giải thích hành vi ấy như kết quả của trạng thái hệ thần kinh. Cách tiếp cận này khiến vấn đề gắn bó trở nên cụ thể hơn, vì lo âu, né tránh hay hỗn loạn không được xem như lỗi tính cách mà như những phản ứng đã hình thành để tự bảo vệ. Khi người đọc hiểu được vai trò của điều hòa thần kinh, họ có thể nhìn nhận các biểu hiện như căng thẳng, đóng băng, bám víu hoặc rút lui bằng góc nhìn ít phán xét hơn. Sách sử dụng nền tảng từ Polyvagal Theory và các nguyên tắc somatic để cho thấy cơ thể thường phản ứng trước khi lý trí kịp phân tích. Điều này rất quan trọng vì nó mở ra hướng can thiệp khác với chỉ suy nghĩ tích cực hay tự nhắc nhở. Thay vì ép bản thân thay đổi ngay lập tức, người đọc được khuyến khích nhận diện tín hiệu cơ thể rồi dùng thực hành ngắn để kéo hệ thần kinh về trạng thái ổn định hơn. Chính khung lý giải này làm cho cuốn sách có tính thực hành cao và phù hợp với những người thường cảm thấy mình hiểu vấn đề nhưng vẫn lặp lại vòng cũ. Thứ hai, nhận diện kiểu gắn bó cá nhân trước khi chữa lành, cuốn sách dành một phần nền tảng để giúp người đọc xác định bản đồ gắn bó của mình, tức là hiểu mình nghiêng về lo âu, né tránh hay hỗn loạn trong các mối quan hệ. Đây không chỉ là bước phân loại, mà là bước tạo nhận thức, vì mỗi kiểu gắn bó kéo theo những chiến lược sinh tồn khác nhau. Người có xu hướng lo âu thường dễ tìm kiếm trấn an, sợ bị bỏ rơi và suy diễn tín hiệu từ người khác. Người né tránh lại thường giữ khoảng cách, khó bộc lộ nhu cầu và có thể cảm thấy bị đe dọa khi quan hệ trở nên quá gần. Với kiểu hỗn loạn, người đọc có thể vừa muốn kết nối vừa sợ kết nối nên phản ứng nội tâm thường rất mâu thuẫn. Việc gọi đúng tên khuôn mẫu của mình giúp giảm cảm giác mơ hồ, đồng thời tạo cơ sở để chọn bài tập phù hợp. Sách nhấn mạnh rằng không thể chữa lành hiệu quả nếu mọi người đều dùng cùng một cách tiếp cận, vì gốc rễ phản ứng của từng kiểu gắn bó khác nhau. Bởi vậy, nhận diện sớm là chìa khóa để quá trình học tập trở nên chính xác hơn, thay vì chỉ cố kiềm chế triệu chứng bề mặt. Thứ ba, các bài tập somatic ngắn giúp cơ thể thoát khỏi trạng thái căng thẳng kéo dài. Một nét riêng của workbook này là nó dùng các bài tập thân thể rất cụ thể như thở cơ hoành, vận động nhẹ và grounding để hỗ trợ chữa lành. Các kỹ thuật này không nhằm thay thế hoàn toàn trị liệu, mà đóng vai trò như công cụ tự điều chỉnh có thể dùng hàng ngày. Ý nghĩa của chúng nằm ở chỗ cơ thể thường giữ lại căng thẳng sau những trải nghiệm quan hệ khó khăn nên chỉ hiểu bằng trí óc vẫn chưa đủ. Khi người đọc tập trung vào nhịp thở, cảm giác chạm đất, chuyển động chậm hoặc thư giãn có chủ đích, hệ thần kinh có cơ hội hạ mức báo động. Điều này đặc biệt hữu ích với người hay overthinking vì suy nghĩ vòng tròn thường mạnh lên khi cơ thể đang ở trạng thái kích hoạt. Sách làm tốt ở điểm biến các khái niệm trừu tượng thành hành động rất ngắn, dễ lặp lại, không đòi hỏi chuẩn bị phức tạp. Nhịp thực hành 10 phút một ngày cũng giúp việc chữa lành trở nên bền hơn, vì người đọc có thể duy trì đều đặn thay vì chỉ làm khi đang khủng hoảng. Từ đó mục tiêu không phải là kiểm soát cảm xúc bằng ý chí, mà là tạo điều kiện sinh lý để cảm xúc dịu xuống tự nhiên hơn. Thứ tư, mỗi kiểu gắn bó có bộ can thiệp riêng. Không áp dụng một công thức chung, cuốn sách không dừng ở phần nhận diện, mà tiếp tục đi vào các can thiệp theo từng kiểu gắn bó. Và đây là một điểm đáng chú ý. Điều này phản ánh quan điểm rằng người lo âu, né tránh và hỗn loạn cần những lộ trình khác nhau để phát triển cảm giác an toàn. Với người lo âu, trọng tâm thường là giảm ám ảnh, bớt phụ thuộc vào phản ứng của người khác và tăng khả năng tự trấn an. Với người né tránh, trọng tâm lại là mở dần năng lực ở gần người khác mà không cảm thấy mất kiểm soát. Với người hỗn loạn, vấn đề là xử lý, đồng thời cả thôi thúc kết nối lẫn nỗi sợ bị tổn thương, nên cần bài tập vừa ổn định, vừa có tính điều hướng cảm xúc. Cấu trúc như vậy làm cho workbook có chiều sâu thực hành vì nó thừa nhận tính khác biệt của từng mô thức thay vì dùng lời khuyên chung chung. Các câu hỏi phản tư đi kèm giúp người đọc liên hệ bài tập với tình huống thật trong đời sống, chứ không chỉ học thuật ngữ. Nhờ thế, sách hướng đến thay đổi hành vi và phản ứng một cách có chọn lọc, giúp người đọc tiến gần hơn tới kiểu gắn bó an toàn bằng những bước nhỏ nhưng đúng trọng tâm. Cuối cùng, cấu trúc 10 phút mỗi ngày, biến việc chữa lành thành thói quen khả thi. Điểm mạnh thực tế của cuốn sách nằm ở nhịp độ sử dụng rất vừa phải, khoảng 10 phút mỗi ngày. Trong lĩnh vực chữa lành gắn bó, nhiều người bỏ cuộc vì cảm thấy nội dung quá nặng, quá dài hoặc đòi hỏi đào sâu cảm xúc liên tục. Workbook này giải quyết rào cản đó bằng cách chia nhỏ tiến trình thành những phần ngắn, đủ để duy trì đều đặn mà, không gây quá tải. Về mặt tâm lý học hành vi, đây là một lựa chọn hợp lý vì thay đổi bền vững thường đến từ lặp lại, chứ không phải từ nỗ lực bùng nổ ngắn hạn. Khi bài tập được thiết kế ngắn, người đọc dễ thực hiện trong đời sống thật, kể cả khi đang bận rộn hoặc đang căng thẳng. Việc kết hợp phản tư với thực hành cơ thể cũng giúp quá trình không bị khô cứng, vì người đọc vừa quan sát suy nghĩ, vừa điều chỉnh trạng thái sinh lý. Sách vì thế phù hợp với người muốn tự học một cách có cấu trúc, nhưng vẫn cần tính linh hoạt để duy trì lâu dài. Đây là lý do Workbook có sức hấp dẫn riêng trong cùng dòng sách về Attachment Recovery, vì nó ưu tiên khả năng áp dụng hơn là độ đồ sộ của lý thuyết. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những người nhận ra mình thường lo âu, né tránh hoặc dao động thất thường trong các mối quan hệ và muốn có một lộ trình tự thực hành rõ ràng hơn là chỉ đọc lý thuyết. Nó cũng hữu ích cho người đang trị liệu và cần một công cụ bổ trợ hàng ngày để giữ nhịp quan sát bản thân, điều hòa cơ thể và ghi nhận mô thức cảm xúc. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó nối được 3 lớp quan trọng, gồm nhận diện kiểu gắn bó, hiểu vai trò của hệ thần kinh và thực hành somatic trong những bước rất ngắn. So với nhiều sách cùng chủ đề chỉ tập trung vào phân tích tuổi thơ hoặc hướng dẫn giao tiếp, cuốn này khác ở tính ứng dụng trực tiếp và tính lặp lại hàng ngày. Nó không hứa thay đổi tức thì, mà xây dựng thói quen nhỏ để giảm overthinking, hạ kích hoạt và tăng cảm giác an toàn nội tâm. Chính sự kết hợp giữa lý thuyết hiện đại, bài tập ngắn và cấu trúc workbook làm cho sách trở thành lựa chọn thực tế cho người muốn chữa lành, một cách có thể duy trì lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Emma Phillips, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!